là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh Văn Yên đẩy mạnh sản xuất vụ đông là ghi nhận Yên Bái đẩy mạnh thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Theo đánh giá của các cử tri Yên Bái, các nội dung được đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn tại kỳ họp thứ 6 khá phong phú, ngắn gọn, thẳng thắn và đi vào trọng tâm. Người được chất vấn phần lớn trả lời tốt các nội dung được đặt ra, đồng thời hoạt động tranh luận, phản biện diễn ra khá sôi nổi. Theo dõi các hoạt động của kỳ họp Quốc hội lần này, cử tri Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình đánh giá cao chất lượng của kỳ họp. Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, vì vậy các chất vấn, trả lời chất vấn cũng như những sửa đổi liên quan đến vấn đề giáo dục được cử tri Đặng Quang Thành đặc biệt quan tâm và đồng tình ủng hộ. Cử tri Đặng Quang Thành, bí thư chi bộ thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong kỳ họp này, cái việc mà để thông qua luật giáo dục thì không chỉ là tranh thủ cái sự tư vấn, cố vấn của những chuyên gia giáo dục, và cũng không chỉ là thông qua đại biểu Quốc hội, mà luật giáo dục sẽ được xin ý kiến của toàn dân. Và đây mới là cốt lõi của vấn đề, bởi vì giáo dục là sự nghiệp của toàn đảng, của toàn dân, và trình độ dân trí hiện nay cũng đã cao, cho nên luật sẽ phù hợp với nguyện vọng của quần chúng nhân dân và của cử tri. Tôi tin là như thế.
Không chỉ ông Đặng Quang Thành mà nhiều cử tri của tỉnh Yên Bái cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục được đưa ra chất vấn, thảo luận lấy ý kiến sửa đổi tại kỳ họp lần này. Trong đó, việc lấy ý kiến thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Đinh Công Dũng, phó bí thư chi bộ khu dân cư Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Vừa rồi lấy cái phiếu tín nhiệm vừa rồi, tôi phải thấy được là Quốc hội lấy phiếu lần này cũng đã chỉ ra rất rõ về năng lực, về phương diện lãnh đạo cho đến cái sự uy tín của các đại biểu đợt này, và đặc biệt là trong 48 đại biểu được lấy phiếu đợt này, phải nói được là như là Thủ tướng Chính phủ hay là Bộ trưởng hay là Chủ tịch Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm rất là cao. Cái đó là phải khẳng định được là các đại biểu đã nhìn thấy được cái công việc của các đồng chí trọng trách, ví dụ như Chủ tịch Quốc hội hay Thủ tướng Chính phủ đã làm được những cái việc gì hay là không làm được thì đều thể hiện trên cái phiếu.
Cử tri từ Minh Hòa, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Chương trình họp tôi thấy thứ nhất là công tác đấu tranh phê và tự phê thì cũng đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra quyết liệt. Và hai nữa, trả lời của các bộ trưởng thì có nhiều bộ trưởng thì trả lời đi vào trọng tâm, nhưng nhiều bộ trưởng thì chưa đi vào trọng tâm mấy.
Nhiều cử tri cũng nêu rõ các vấn đề nóng được các đại biểu chất vấn và được các thành viên chính phủ trả lời thẳng thắn, không né tránh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các bộ trưởng. Cử tri Nguyễn Minh Tiến, bí thư chi bộ thôn An Lạc 4, xã Hán Đà, huyện Yên Bình nói.
Như vừa rồi, đại biểu Quốc hội cũng như trong hội nghị trường đã đưa ra là các cái doanh nghiệp lớn người ta cũng đã hợp đồng với các trường đào tạo. Người ta đầu tư từ khi đầu vào cho đến lúc đầu ra, người ta đảm bảo nếu như anh học sinh mà ra trường có đủ điều kiện là người ta nhận lại làm việc tại cơ quan, tại doanh nghiệp của người ta. Và nếu như trường hợp nào không đủ điều kiện mà chuyển đến nơi khác, người ta có thể thanh toán lại toàn bộ cái nguồn kinh phí mà người ta đã cung cấp cho mình. Thì đây là một cái cực kỳ đổi mới, theo cử tri chúng tôi đánh giá rằng là cái hiệu quả, hiệu lực của cái kỳ họp Quốc hội vừa rồi rất là sát đáng và thực tế đi vào cái cuộc sống của quần chúng dân.
Với những đổi mới tại kỳ họp Quốc hội lần này sẽ giúp các bộ ngành địa phương giải quyết được các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển.
Thành phố Yên Bái hiện có 305 doanh nghiệp thương mại dịch vụ và trên 7.000 hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố năm nay ước đạt 7.700 tỷ đồng. trong đó phải kể đến một số doanh nghiệp hoạt động thương mại dịch vụ phát triển mạnh như Trung tâm Thương mại Vincom của Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Thương mại Dũng Linh, Phòng khám đa khoa Phú Thọ, Trung tâm Điện tử Viễn thông Thế giới Di động. Có được kết quả này là nhờ thời gian qua, thành phố Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp như rà soát, bổ sung các vị trí quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại dịch vụ du lịch, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp. Để thương mại dịch vụ phát triển hiệu quả, tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố, thời gian tới thành phố Yên Bái sẽ tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế của mình nhằm kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, khuyến khích các hộ kinh doanh có vốn thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng các loại hình dịch vụ thương mại, xây dựng văn hóa thương mại, thực hiện đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 3.700 ca mắc bệnh cúm mùa. Tỷ lệ mắc mới trung bình khoảng 20 ca mỗi ngày. Các địa phương mắc cúm nhiều là huyện Trấn Yên với trên 1.600 ca, Trạm Tấu trên 700 ca, thành phố Yên Bái gần 450 ca, huyện Yên Bình trên 300 ca. Cùng với dịch cúm thì các bệnh dịch khác cũng diễn biến khá phức tạp như thủy đậu, sởi, quai bị, tay chân miệng, tiêu chảy. Các ổ dịch nhỏ rải rác ở hết các địa phương trong tỉnh và được kiểm soát chặt chẽ, không để kéo dài và lan rộng. Tuy nhiên, trong thời điểm giao mùa, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết thì nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất dễ xảy ra, đặc biệt là các bệnh như cúm A, tiêu chảy cấp, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, người dân cần chủ động tiêm chủng các loại vaccine phòng bệnh, vệ sinh nơi ở sạch sẽ, hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Nếu có các biểu hiện nghi mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để có biện pháp điều trị kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ y bác sĩ của khoa phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã không ngừng nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ bệnh nhân thông qua việc tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, hạn chế các trường hợp phải chuyển lên tuyến trên. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hôm nay, chị Nguyễn Thị Huyền Trang ở khu phố 1, xã Đồng Khê đưa con trai mới được 10 ngày tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn để khám và điều trị bởi cháu có dấu hiệu của bệnh vàng da sơ sinh. Trước đây, những trường hợp bé sơ sinh bị vàng da như con trai của chị Trang đều phải chuyển lên tuyến trên. Nhưng từ khi khoa phụ sản ứng dụng kỹ thuật mới điều trị vàng da sơ sinh, lồng ấp sơ sinh đã hạn chế các trường hợp phải chuyển tuyến. Chị Trang chia sẻ.
Lần trước thì mình sinh thì khi về thì mọi người cũng dặn dò rất là cẩn thận. Nhưng mà con mình sinh nó hơi non ấy, hơi non tháng ấy, nên là về thì theo dõi thì kể cả anh bác sĩ anh ấy điều trị cho mình cũng dặn dò như thế mà. Thế là về thì thấy cháu nó vàng da được khoảng một tuần thì nó không thuyên giảm thì đưa ra đây thì các anh ấy bảo là cho đi xét nghiệm máu các thứ, hướng dẫn khám xong là hướng dẫn mình đầy đủ. Cái xét nghiệm máu thì phải nằm ở đây để chiếu đèn thì các anh cũng bảo là cho mình vào chiếu đèn thì hướng dẫn tận dò mua đồ các thứ đầy đủ để làm cho cháu.
Khoa phụ sản Trung tâm Y tế Văn Chấn hiện có 14 cán bộ, trong đó có 7 đảng viên. Ngay từ khi xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, mỗi đảng viên và cán bộ y bác sĩ đều đã xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Cùng với đó, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu, các hội thảo khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều dưỡng Vũ Thị Ngọc Lan, khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với mỗi cán bộ trong khoa thì đối với chúng tôi là mỗi người đều phải xây dựng cho mình một cái bảng mô tả công việc riêng. Thế thì là khi mà mình có cái bảng mô tả công việc đấy rồi thì mình sẽ tự sắp xếp với công việc của mình, bố trí làm sao để mình thực hiện cái nhiệm vụ mình đạt hiệu quả nhất. Thế còn cái khoa trong khoa thì nó sẽ có những đôi khi nó sẽ có những cái công việc đột xuất ấy thì là mọi người cũng sẽ tự sắp xếp và để hỗ trợ cho nhau.
Được Đảng bộ Trung tâm Y tế Văn Chấn lựa chọn để xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa phụ sản nay là khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các tổ, trong đó trọng tâm là các chuẩn mực đạo đức phong cách cho đội ngũ y bác sĩ, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, tạo niềm tin đối với người bệnh. Cùng với đó, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để triển khai thành công một số kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh như kỹ thuật điều trị vàng da sơ sinh, kỹ thuật chăm sóc trẻ trong lồng ấp sơ sinh, phẫu thuật nội soi, bóc khối u buồng trứng, phẫu thuật mang thai ngoài tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Bác sĩ Triệu Thị Ngọc Ánh, trưởng khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thời gian tiếp đón người bệnh, tức là nếu mà trước đây thì để thời bệnh nhân vào khoa được nó mất khoảng tầm 1 tiếng. Thì mới vào tuyến khoa, nhưng sau khi cải tiến, mình thay đổi cái quy trình đi, thì hiện tại, cho đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi bệnh nhân để nhập được vào khoa phụ sản thì khoảng mất 15 phút. Cái thứ hai nữa là sẽ đã triển khai được một số kỹ thuật mới. Cái thứ nhất đó là phẫu thuật nội soi phụ khoa, ví dụ như chừa ngoài tử cung, khối u buồng trứng, hiện tại đã triển khai được hơn chục bệnh nhân. Triển khai thêm một số cái kỹ thuật như là điều trị vàng da sơ sinh, và đặc biệt là trong tháng này đã điều trị được 2 trẻ sơ sinh non tháng được 34-35 tuần với cân nặng là 1,5 cân, 1,8 cân, là trước đây là mình chưa điều trị được, hiện tại đã điều trị được. Cái thứ ba nữa là triển khai thêm cái nội soi cổ tử cung để sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm. Cái nữa là tức là mình nâng tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên khá cao.
Thành công của mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân của khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn không chỉ thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên trong khoa mà còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Từ kết quả đạt được, đơn vị vinh dự là một trong những tập thể được tỉnh Yên Bái khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Chấn cho biết:
Sau khi trong quá trình thực hiện thì nó cũng có cái khó khăn. Cái bước đầu thì nói chung là cái việc mà tổ chức thì nó cũng có nhiều cái nó lúng túng. Nhưng mà trong quá trình mà vừa làm, chúng tôi vừa làm vừa học hỏi vừa bổ sung và được đánh giá qua những cái báo cáo theo đánh giá theo quý và 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Thì trong quá trình báo cáo này thì có những vấn đề mà nó chưa được kịp thời thì sẽ Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo và sẽ bổ sung.
Nhiều năm qua, tập thể khoa phụ sản luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Trung tâm Y tế Văn Chấn. Một chi bộ vững mạnh sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
Thưa quý vị và các bạn, tuy sản xuất cây vụ đông có phần khó khăn hơn so với các vụ khác trong năm, nhưng với sự tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành, nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên đã tích cực đẩy mạnh sản xuất vụ đông năm 2018 với quyết tâm cao đạt cả diện tích và hiệu quả cây trồng trên đơn vị đất canh tác theo kế hoạch đề ra. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Là điểm sáng trong phong trào sản xuất cây vụ đông của huyện Văn Yên, các cánh đồng ở xã An Thịnh đều được phủ bởi màu xanh của ngô, đậu đỗ và rau màu các loại. Đây cũng là xã có diện tích trồng ngô đông trên đất 2 vụ lúa lớn nhất huyện. Thời điểm này, bà con đang tập trung làm cỏ, bón phân cho ngô, trồng và chăm sóc các loại rau màu ưa lạnh. Nguồn thu nhập ổn định từ cây vụ đông đã giúp nông dân xứ đảo An Thịnh yên tâm đầu tư thâm canh và coi đây là vụ sản xuất chính trong năm. Bà Hoàng Thị Hào, thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, nói:
Theo chỉ đạo của tuyên truyền cho bà con chúng tôi là đối với cây ngô đông là cây 3 vụ chính trên đất lúa của xã An Thịnh và thôn bản chúng tôi. Còn đối với nhà tôi thì bây giờ có 6 sào. 6 sào thì tôi chuyển đổi làm ao với 3 sào, còn 3 sào thì hiện nay tôi cấy được ngô hết ạ. Hiện nay thôn bản chúng tôi thì cũng vận động bà con anh em đúng là thi nhau mà làm. Làm coi như là 100% diện tích của thôn bản. Cây ngô đông ấy thì nó cũng giúp ích cho bà con nhân dân chúng tôi ấy là thêm được một vụ nữa thì là để chăn nuôi gia súc gia cầm, để thu nhập thêm cho gia đình.
Để hoàn thành chỉ tiêu trồng 241 hectare cây màu vụ đông, trong đó ngô đông trên đất 2 vụ lúa là 195 hectare, xã An Thịnh đã chỉ đạo nông dân khẩn trương thu hoạch lúa mùa để tạo quỹ đất sản xuất vụ đông, chủ động cung ứng giống và xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu trồng ngô đông cho từng thôn, hướng dẫn bà con trồng xen canh cây màu và đưa các giống mới cho năng suất cao vào sản xuất nhằm tăng thu nhập. Nhờ đó đến nay toàn xã đã trồng được trên 195 hectare ngô đông trên đất 2 vụ lúa. Toàn bộ diện tích cây trồng vụ đông của xã An Thịnh đều sinh trưởng phát triển tốt. Ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết:
Chúng tôi đã đưa ra cái lịch thông báo cho bà con nhân dân biết lịch thực hiện cái gieo cấy với phương châm là sáng lúa, chiều ngô. Chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo nhân dân do điều kiện năm nay là huyện, tỉnh chủ trương là không hỗ trợ về giống. Đấy, chúng tôi đã trực tiếp cùng với lại các cái đại lý giống ở trên địa bàn thông báo cho bà con nhân dân lựa chọn giống đúng theo cơ cấu và thực hiện đăng ký giống theo đúng quy định cũng như là triển khai đảm bảo đúng trong cái khung thời vụ. Và đến nay thì diện tích ngô đông trên địa bàn xã An Thịnh đã đạt kế hoạch giao là 195/195 ha và ngô đã phát triển sinh trưởng.
Là một trong những xã trọng điểm sản xuất cây ngô đông trên đất 2 vụ lúa của huyện Văn Yên, hàng năm năng suất cũng như sản lượng ngô đông và một số cây rau màu khác của xã An Phú đều đạt và vượt kế hoạch huyện giao. Để giành thắng lợi toàn diện về cả diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế vụ đông năm 2018, xã Yên Phú đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, đầu tư máy móc, cơ giới hóa, khâu làm đất, đồng thời cung ứng kịp thời các loại giống cây trồng phục vụ bà con yên tâm sản xuất. Cùng với đó, xã Yên Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng thời vụ, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thâm canh để tăng năng suất cây trồng. Ông Trương Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phú, huyện Văn Yên nói:
để đảm bảo một vụ đông thắng lợi, thì chúng tôi đã tổ chức hội nghị chuyên đề về sản xuất vụ đông năm 2018 và gửi lịch gieo cấy đến với bà con nhân dân để đảm bảo khung lịch thời vụ. Một điều rất quan trọng đó là việc thu hoạch lúa. Thế sau đó là chúng tôi định hướng về việc giống ngô cho bà con nhân dân để đảm bảo đến với các đại lý đáng tin cậy, và chúng tôi trực tiếp liên hệ với công ty cung cấp giống và định hướng cho bà con nhân dân mua những cái giống ngô như là chỉ đạo của huyện và mạnh dạn đưa một số giống mới về thử nghiệm. Đối với việc đảm bảo chăm sóc thì cũng có công văn đôn đốc và thường xuyên đến kiểm tra thăm đồng, cử cán bộ chuyên môn đến thăm đồng phối hợp với các đơn vị để đảm bảo tưới tiêu, để đảm bảo chăm sóc cây ngô đông có thể phát triển tốt nhất.
Nhờ sự chỉ đạo tích cực từ chính quyền địa phương đến cơ sở, sự nỗ lực của bà con nông dân, xã Yên Phú đã trồng được 195 hectare ngô, trong đó 145 hectare ngô đông trên đất hai vụ lúa, 22 hectare rau màu, khoai lang các loại. Bên cạnh cây chủ lực là ngô đông trên đất hai vụ lúa, xã Yên Phú mở rộng và hình thành các vùng chuyên canh rau màu ở các thôn có điều kiện thuận lợi về nguồn nước tưới. Đặc biệt, nông dân trong xã đã đổi mới tư duy, áp dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn các cây trồng cho giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ và sản xuất, đẩy mạnh sản xuất rau an toàn theo quy trình Việt Gáp. Anh Phạm Thế Đạt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Đạt, huyện Văn Yên nói:
trong quá trình sản xuất, hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ nước tưới, phân bón, thuốc hóa học đều đủ thời gian cách ly theo tiêu chuẩn.
Xác định vụ đông là vụ chính trong năm để tăng thu nhập cho bà con nông dân, huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm 2018 để các địa phương xây dựng phương án sản xuất cụ thể, bố trí cơ cấu giống phù hợp, chủ động quỹ đất trồng cây vụ đông. Cùng với đó, các phòng ban chuyên môn của huyện đã phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân từ khâu làm đất, chuẩn bị giống, vật tư phân bón, kỹ thuật trồng, chăm sóc đến thu hoạch, đảm bảo đúng thời vụ. Cùng với đó, huyện cũng chú trọng mở rộng các vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung, khuyến khích người dân sản xuất rau sạch an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Với sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành, đến hết tháng 10 năm 2018, toàn huyện đã trồng được 1.920 hectare cây vụ đông, trong đó ngô đông chiếm 80% diện tích, còn lại là các cây trồng rau màu khác. Cùng với tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh diện tích cây vụ đông đã trồng, bà con đang tiếp tục làm đất xuống giống các loại cây vụ đông ưa lạnh trong khung thời vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Văn Yên đẩy mạnh sản xuất vụ đông do phóng viên Hồng Vân, Lan Hành thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Cứ hai nam giới trưởng thành có một người hút thuốc lá. Thuốc lá không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người hút mà còn gây nhiều tác hại tới những người xung quanh. Hàng năm, tại Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trước những tác hại đó, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm thực hiện luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hạn chế hút thuốc lá nơi công cộng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để luật phòng chống tác hại thuốc lá năm 2012 sớm đi vào cuộc sống, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại và quy định của pháp luật liên quan đến thuốc lá. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn tại trung tâm y tế 9 huyện thị thành phố, tổ chức gần 30 buổi truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá tại trường học, nhà hàng, khách sạn, 5 đơn vị y tế và 7 buổi tại các cơ quan đơn vị cho hơn 4.500 lượt người. Đồng thời điều tra đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2015-2017. Buổi tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá tại Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái thu hút sự tham gia của 50 đại biểu là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường, đại diện 17 trạm y tế và lãnh đạo các khoa phòng tại Trung tâm Y tế. Với các nội dung về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, lợi ích của việc xây dựng môi trường không khói thuốc lá, nội dung cơ bản của luật phòng chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Thông qua những buổi tập huấn đã giúp các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái từng bước xây dựng môi trường không khói thuốc. Bà Hà Thị Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Ủy ban nhân dân chúng tôi đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá và chúng tôi xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Trước tiên chúng tôi tổ chức cái hội nghị quân dân chính tới tất cả các cán bộ đầu ngành từ thôn đến xã và chúng tôi triển khai kế hoạch. Sau đó chúng tôi phân chia từng giai đoạn để chúng tôi tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đưa vào những cái mục về bình xét các danh hiệu hàng năm. Cái hiệu quả ban đầu chúng tôi cũng đã thấy là giảm đáng kể và rõ nét, bởi vì tại những cái hội họp, tại những cái buổi sinh hoạt cộng đồng thì cái việc mà người hút thuốc lá thì đã giảm hạn chế đáng kể.
Việc tổ chức tuyên truyền tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá cũng là một trong rất nhiều biện pháp hạn chế sử dụng thuốc lá của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái. Bác sĩ Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trung tâm Y tế sẽ tuyên truyền, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban lãnh đạo cùng các khoa phòng để xây dựng cam kết để làm sao có cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, mọi người đều cam kết là không sử dụng thuốc lá, mà có sử dụng thì cũng theo cái quy định của pháp luật, cái luật phòng chống thuốc lá. Khi bệnh nhân đến khám, tuyên truyền cho người dân biết tác hại của thuốc lá để người dân dần dần hiểu được và hiểu rõ được, thì để dần dần người dân sẽ thay đổi được hành vi của họ về cái hút thuốc lá.
Nhờ những nỗ lực trong triển khai luật phòng chống tác hại của thuốc lá mà nhiều năm nay tình trạng hút thuốc lá trên địa bàn thành phố đã có sự chuyển biến rõ rệt. Anh Mai Trung Sơn, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Khi mình vào khuôn viên của bệnh viện thì ở khuôn viên hành lang thì hay có những biển báo cấm hút thuốc lá. Và mình thấy những cái biển báo đấy ở những khu vực thì giúp người ta nhìn thấy và người ta, tức là người bệnh nhân và người nhà bệnh nhân biết được rằng là ở trong bệnh viện thì cũng không nên được hút thuốc lá. Và thuốc lá cũng có hại sức khỏe rất nhiều. Ngoài ra thì còn có các biển báo về nói về tác hại của thuốc lá đối với môi trường và con người.
Tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên, mỗi ngày tiếp đón khoảng gần 1.000 lượt bệnh nhân và người nhà đến chăm sóc. Với lượng người đông gồm nhiều thành phần, việc hạn chế người hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường không khói thuốc, ban lãnh đạo và đội ngũ y bác sĩ của trung tâm đã tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá. Bằng phương pháp tuyên truyền, tư vấn trực tiếp cụ thể về tác hại của thuốc lá đến sức khỏe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã góp phần giảm thiểu tình trạng hút thuốc lá, từng bước xây dựng môi trường xanh trong khuôn viên trung tâm y tế. Bác sĩ Trần Trọng Lợi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết.
Đối với Trung tâm Y tế thì cũng đã có cái hội nghị đối với Trung tâm Y tế và triển khai đến tất cả các y tế xã. Và cái cán bộ công nhân viên chức trong thì đã đăng ký để thực hiện cái không hút thuốc lá. Còn thì đối với cơ quan đơn vị, chúng tôi đã triển khai các cái hướng dẫn cũng như là các cái biểu mẫu, các cái tít mà chúng tôi gắn ở tất cả các khoa phòng của bệnh viện, và có cái đội ngũ giao cho đoàn thanh niên là theo dõi giám sát vấn đề hút thuốc lá tại cơ quan đơn vị. Và cho đến giờ thì các ông chỉ nhìn thấy là cái tỷ lệ người hút thuốc không còn nữa ở trong bệnh viện, nhất là cán bộ.
Còn đây là chia sẻ của bệnh nhân Hoàng Văn Khôi ở Lục Yên.
Các bác sĩ cũng đã tuyên truyền rồi, vận động bọn chúng tôi là không hút thuốc lá, mà chính bản thân tôi thì không hút. Nhưng vào đây thì cũng thấy là mọi người không hút thuốc lá ở đây.
Từ khi luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, công tác truyền thông tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Yên Bái được đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Từ đó đã nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá của người dân, nhất là tại những điểm công cộng. Lứa tuổi thanh niên, thiếu niên với nhiều thay đổi về tâm sinh lý là nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo dụ dỗ hút thuốc lá. Ở độ tuổi này, khi sử dụng thuốc lá sẽ rất dễ gây nghiện. Vì vậy, công tác truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá đến đối tượng thanh niên, thiếu niên cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Ông Phạm Viết Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên chia sẻ. Việc truyền thông về tác hại của thuốc lá không chỉ được triển khai thông qua các buổi tuyên truyền mà còn được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức như pano áp phích, đưa vào quy chế đánh giá, xếp loại kiểm. Từ đó giúp các em học sinh hiểu được những hệ lụy từ khói thuốc, kỹ năng từ chối lời mời hút thuốc từ bạn bè hoặc mọi người nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do hút thuốc gây ra. Em Nguyễn Quang Huy, lớp 12A1, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Em được tuyên truyền về những ca chết do thuốc lá, những tác hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đối với người sử dụng hút thuốc lá và những người bên cạnh hít phải khói thuốc lá.
Có thể thấy bằng nhiều cách làm phong phú phù hợp mà tỉnh Yên Bái đã tổ chức từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức hành động của người dân về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường, góp phần hình thành nhiều thế hệ công dân khỏe mạnh, có lối sống văn minh lành mạnh và giảm bớt nhiều gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đặt chân đến bản La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải, ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang và trải nghiệm các phong tục tập quán sinh hoạt của người dân bản địa, những ngày này, du khách về đây còn bị hấp dẫn bởi đồi hoa tam sắc mạch rộng gần 1.000 m2 và những căn phòng được trang trí đầy đủ tiện nghi ngay trên đỉnh đồi giữa trung tâm xã. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những cung đường quanh co uốn lượn và cảm nhận hết vẻ đẹp của núi đồi nơi dẻo cao. Chủ nhân của khu đồi ấy là anh Giàng A Dê. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn con đường đến với làm dịch vụ du lịch của chàng trai người Mông này.
Từ lâu đời, cây tam sắc mạch được đồng bào các dân tộc thiểu số gieo trồng dùng làm lương thực. Ngày nay, loài hoa này còn được biết đến với vẻ đẹp tinh khôi nhiều màu sắc, tạo hấp dẫn du khách. Nhận thấy ở các tỉnh bạn như Hà Giang, những năm gần đây nở rộ các mô hình trồng hoa làm du lịch, anh Giàng A Dê ở bản La Bán Tần, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải đã quyết định chọn lựa hướng đi trồng hoa tam sắc mạch kết hợp với làm du lịch homestay để phát triển kinh tế. Sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất quê hương, anh Dê may mắn hơn các bạn bè đồng trang lứa khi tốt nghiệp đại học tại Thái Nguyên, trở về làm việc tại trung tâm Viettel huyện Mù Cang Chải. Nhận thấy vài năm trở lại đây, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở huyện Mù Cang Chải phát triển mạnh, du khách thích khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, con người nơi đây. Với sức trẻ và sự sáng tạo, anh đã về bản La Bán Tần xây dựng lại nhà cửa và mở dịch vụ homestay cho khách du lịch. Chia sẻ về quyết định này, anh Dê cho biết.
Anh thấy khi mà nhà nước công nhận đấy là ruộng bậc thang Mù Cang Chải là một trong những là di sản quốc gia, với lại đợt vừa rồi là cũng được bình chọn là một trong những cảnh đẹp nhất thế giới, thì anh nghĩ là không có lý do gì để chúng ta không làm du lịch cả. Cái sự lựa chọn đấy cũng là một cái mạo hiểm, nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng là làm người đi đầu, để vì cái đây để khách du khách đến, người ta có cái nơi lưu trú, người ta được ngủ nghỉ và người ta được tìm hiểu phong tục văn hóa ở đây. Ngoài những ruộng bậc thang thì người ta tìm hiểu phong tục văn hóa.
Không giống các gia đình khác, anh Dê chọn lựa xây dựng homestay của mình trên đỉnh một đồi gần trung tâm xã. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn xuống các con đường quanh co uốn lượn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các thửa ruộng bậc thang. Việc xây dựng homestay gặp nhiều khó khăn với chàng trai trẻ do thiếu vốn cũng như kinh nghiệm làm du lịch. Chia sẻ về những khó khăn này, anh Dê cho biết.
Thì bây giờ tính ra tổng chi phí là cũng khá là nhiều. Nếu so với anh thì cũng khá là nhiều, bây giờ cũng là hơn 600. Hoàn toàn là đi vay hết, vay rất là nhiều. Và mình không có vốn thì vay gần như là vay hết. Rất là mạo hiểm. Khi mà mình làm đây thì coi như gần như cả làng không ai ủng hộ. Bước đầu thì mình làm thì chưa có đường ấy, thì là tất cả những cái vật liệu này hoàn toàn chuyển bằng sức con người, rồi đào phải gùi, rồi phải nên rất là khó khăn. Và khi mà mình làm rồi thì mọi người mới bây giờ mọi người nhìn thấy thôi, trước đó thì rất là mạo hiểm.
Ban đầu, dịch vụ homestay của anh Dê chủ yếu phục vụ du khách chỗ ăn ngủ. Tuy nhiên, điều anh trăn trở nhất là phải tạo sự khác biệt thu hút khách đến với gia đình mình. Nhận thấy những ưu điểm về vị trí của homestay và qua tìm hiểu kinh nghiệm trồng hoa tam giác mạch của các chủ vườn trên mạng Internet, anh Dê đã đầu tư mua thêm gần 1.000 m2 đất quanh khu vực homestay của gia đình để trồng hoa tam giác mạch, nhằm tạo cho du khách có cảm giác thân thuộc và gần gũi với con người và thiên nhiên nơi đây. Nói về điều này, anh Dê chia sẻ.
Vì cái cây này là một trong loại cây mà nó cũng nở hoa đẹp, mà nhiều người đến thì nó cũng trồng bất cứ lúc nào là nó cũng có thể ra hoa được.
Đất này rất cằn cỗi
thì chỉ có thể trồng đối với loại hoa này phù hợp đây thôi. Để mọi người đến, thứ nhất là người ta đến là người ta được nhìn thấy ruộng bậc thang, xong là người ta nhìn thấy những cái vườn hoa thế này nữa, để cho nó kết hợp lại tạo thành những khung cảnh nó đẹp hơn.
Chính cách làm du lịch độc đáo đã thu hút đông du khách đến tham quan và lưu trú ở gia đình anh Dê. Anh Hà Nam Phong, du khách đến từ Hòa Bình cho biết.
Lần đầu tiên em đến Mù Cang Chải này, và rất là may mắn được đến chỗ gia đình của ông Dê này. Em thấy cái chỗ này là cái chỗ mà cảm giác không khí nó rất là tuyệt vời, cảnh quan thì tuyệt đẹp và con người tuyệt vời hơn nữa.
Sau hơn 2 năm làm du lịch, anh Dê đã tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý để mở rộng mô hình homestay và trồng hoa tam giác mạch. Bên cạnh đó, mỗi tháng trừ chi phí từ du lịch cộng đồng cũng mang về thu nhập hơn 20 triệu đồng cho gia đình anh. Anh Dê đã trở thành một điểm sáng trong thế hệ người Mông, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, góp phần đưa vẻ đẹp về vùng đất con người Mù Cang Chải đến du khách bốn phương.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.